Có ngủ được đâu. Tôi chỉ nhắm mắt lại cho đỡ mệt thôi. Mày đói chưa? Loan lắc đầu. Quái dạ cho Loan biết. Hồi nãy tao ăn cơm, tao có giấu cho mày chén với muối nè. Lát đói tao cho mày ăn. Loan cảm ơn, rồi nó nhìn quanh, thấy phòng vắng vẻ. Loan hỏi, tụi nó đi đâu hết rồi hả bác? À, hồi chiều đó, tụi một tốt đi lên tòa. Còn có mấy thằng ở lại thì bị lôi lên phòng điều tra chưa có về. Bao giờ thì họ lôi bác ra tòa? À, chắc mai mốt. Loan thở dài. Không biết bao giờ mới tới được cháu. Tội của mày á thì cũng chẳng có cái gì. Nó dợt cho mày vài trận lý lệ rồi nó đưa đi. Tâm lý chung mà, thằng nào mới ở tù thì cũng tưởng là cái án của mình quan trọng lắm. Nhưng mà thật ra thì chẳng có cái ký lô nữa. Một lát sau, cảnh sát xua một tốp 5-6 người vào phòng giam. Không có kẻ nào đứng vững. Họ ngã chúi vào nhau, dồn cục một đống. Một người ôm ngực nhăn nhó, dựa lưng vào tường. Mẹ tiên sương, lần nào tao ra tù, tao cũng hò lão mất. Một người khác lên tiếng. Ai bảo mày liền làm chi, thì nhận mẹ nó đi có được hay không? Nhận sao được, vì tao đâu có lấy. Không lấy thì cũng cứ nhận bừa đi, chắc chắc gì đâu mà sợ. Rồi, bắt tao chỉ người đồng loại. Tao biết ai mà chỉ chứ. Ủa, mày không có bố mẹ vợ con bạn mày gì hết hay sao? Thì có, nhưng mình làm vậy sao được chứ? Gã kia cười. Sao làm được chứ? Mày cứ khai tuốt hộp sen đi rồi rồi à. Mẹ khỉ, mày quân tử tàu quá chẳng chắc ốm đồng là phải rồi. Người kia hỏi lại, vậy mày có khai ai hay không? Có chứ sao không mày? Tao khai lên nhà tao, anh tao, một vài người bạn mà tao ghét lắm. Nói xong, hắn lại cười. Ông nhà tao thì chúng nó sẽ tới nhị tì đào mã thôi mà tùm. Còn anh tao thì nó đánh trọng nó tận bên tây cu. Còn mấy cái thằng bạn mà tao ghét nó hả? Thì có thằng làm cảnh sát, thằng thì đang làm luật sư. Sức mấy mà tôi nó bắt được. Gã kia tỉnh nói, vậy là con lại ốm đòn nữa. Hay được thoát ăn đòn giờ nào thì hay giờ đó. Tất cả mọi việc là được tính sau. Gã kia không nói nữa, ôm ngực ho rủ rượt. Loan thấy thương hại, khều lão quá già. Quái già cứu môi. Cọc lầu, muối của tao đó hả? Lúc này đó, quý như như dạng của mày. Tao phải xem mặt tao mới giúp đỡ chứ bộ. Loan hả? Thấy chả như có vẻ oan uổng lắm. Mày chắc đâu? Thì nghe anh nói, tao thấy hắn hình như quái già cắt ngang lời của Loan. Mày em ngây thơ bỏ mẹ đi à. Những cái thằng kia cũng ngây thơ đó. Tao nói chắc là cái thằng nào bị đánh đầu chính hiệu là quái cỡ bực rồi. Sao bác biết hả? Quái già có vẻ hiu hiu từ đó. Không có một đòn phép nào mà lòng khỏi mắt tao được hết. Mày tin tao đi. Đang nói chuyện, Loan bỗng nghe thấy tiếng giày đi ngoài hành lang. Người cảnh sát tới trước cửa phòng giam mở khóa. Hắn ta hiện ra ở cửa. Loan mắt nhôn. Loan lo lắng đứng dậy. Bỏ mẹ rồi. Quái già thì cười khà khà. À, thì nói cái thằng này, mày cũng có bí danh ta. Người cảnh sát hất đầu. Đi ra mày. Lần này người cảnh sát không dẫn Loan tới phòng điều tra cũ, hắn đẩy Loan vào một phòng khác. Giữa phòng mắc một ngọn đèn mờ, còn tường thì sơn hắc in. Trên bàn vứt ngổn ngang dụng cụ tra tấn. Tới lúc đó bỗng nhiên Loan thấy mình trở nên bình tĩnh lạ thường. Loan nhìn gã điều tra viên ngồi sau bàn, mặt gã trọc treo, miệng dẫu ra như mõm chuột. Gã tặng hắn:
"Ê ôm con, mày gặp tao lần nào chưa?"
Loan đứng lớn ngớ trước mặt hắn, lắc đầu: "Ờ, dạ, dạ chưa." Gã dở sột soạt những tờ giấy để trên bàn, ghé sát tờ giấy vào mắt đọc một hồi, rồi hắn đặt xuống, lấy một khúc gỗ dằn lên trên. Tiếng hắn ầm ầm vang trong phòng kín.
"Tội trạng của mày đã rành rành, có gì khai nữa thì khai tiếp đi."
"Thật tình tôi bị oan uổng đó." Gã điều tra viên gặp bạn:
"Đó, không lẽ người ta vu oan giá họa cho mày?"
Loan gật đầu: "Dạ, tại người ta ghét tôi."
"Không có xin tôi, mày xin con, hiểu chưa?
Mà để tao hỏi thêm mày,
người ta vu oan cho mày thì ăn được cái giải gì chứ?"
"Mẹ nó, mày thì ở trên răng dưới."
"Tôi à? Dạ, con không biết. Nhưng mà giữa con với chị Bảy có chuyện xích mích nhau."
Gã điều tra viên bỗng thay đổi thái độ, gã chỉ chiếc ghế trước bàn:
"Nè, mày ngồi xuống đây đi.
Thấy mày cũng tội nghiệp." Gã nhún vai, xòe hai tay ra:
"Tao thì vì phận sự phải thi hành. Thật tình tao không có muốn đánh mày cái bạt tay nào đâu. Tao tốt với mày thì mày cũng nên giúp tao chứ."
Gã xem đồng hồ: "Bây giờ là 9 giờ 9-10 giờ đêm rồi. Tao thì muốn xong việc để về nhà nghỉ ngơi." Loan nói nhỏ nhẹ:
"Dạ, nhưng mà thật tình con không có ăn rộng một đồng xu nào của chị Bảy hết."
Loan chờ đợi cơn thịnh nộ của gã điều tra viên, nhưng trái với điều Loan suy nghĩ, gã vẫn cười dễ dãi đẩy tờ giấy ra trước mặt Loan:
"Nè, mày cứ khai vào đây đi, có hại cái gì đâu. Mày lên tòa rồi mày phản cung còn kịp cơ mà. Tao không có ưa nó nhiều."
Hắn đứng dậy tới sau lưng của Loan, tay cầm tờ giấy:
"Đây, mày coi nè, tao khai dùm cho mày như thế này đâu có gì hại đâu."
Loan liếc mắt nhìn sơ qua tờ giấy khai sẵn. Trong tờ khai, Loan nhận tội ăn cắp của chị Bảy 1.000 đồng và 3 chỉ vàng. Số tiền đó thì Loan tiêu được vài trăm. Kế đó trong một đánh lộn ở chợ Trần Quốc Toản, Loan bị tụi lõi tiền lột sạch. Gã điều tra viên nói:
"Đó, mày thấy chưa? Mày chỉ việc ký tên xuống dưới đó là xong rồi. Đó là khai như mày đó, mày cũng nhẹ tội kia mà. Mày chỉ có ăn cắp thôi, với lại mày đâu có tiêu được bao nhiêu."
Gã đặt tay lên vai Loan thân mật:
"Còn một điều này nữa, là khi giải mày lên viện lý đó, mày có quyền phản lại lời khai kia mà."
Loan im lặng, phân vân không biết phải nói sao. Gã điều tra viên rút bao thuốc lá ruby, lấy ra một điếu gắn lên môi, một điếu khác đưa cho Loan:
"Nè, mày hút đi, cứ tự nhiên, rồi suy nghĩ cho kỹ nghe."
Loan đỡ lấy điếu thuốc. Gã điều tra viên còn mồi lửa cho Loan nữa. Tờ khai vẫn để trước mặt Loan. Gã điều tra viên nói như năn nỉ:
"Tao chờ mày hút hết điếu thuốc, mày chỉ việc ký tên xuống dưới là xong liền."
Loan hút được 2-3 hơi thuốc. Nó còn đang nghi ngờ thiện chí của gã điều tra viên. Gã ra sau cái bàn và ngồi xuống ghế:
"Trong đời của tao đó,
tao chưa hề có tình cảm với một thằng nào hết. Mày hỏi thử mấy cái thằng mà nằm chung với mày coi, chúng nó không có lại với cái tình tám bèo hết đấy nha. Nhưng mà tao thấy mày dễ thương nên tao... Dạ, dạ nhưng thiệt tình, con không có ăn cắp. Tám bèo vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hắn đứng dậy. Thình lình hắn đưa tay tát vào mặt Loan một cái nổi trong đóm mắt, tiểu thuốc văng ra loạn nhảy chuối xuống ghế. Tám bèo xô bàn, mày rắn mắt với tao hả? Địt mẹ mày, tử thế muốn à? Nói xong hắn nhào tới chụp cổ Loan lôi dậy, hắn nhấc bụng Loan lên xô Loan nhảy chuối vào tường. Nè cho mày rắn mắt chết mẹ mày nghe con. Loan không ngờ Tám Bèo dở mặt một cách nhanh chóng như vậy. Mới có một phút trước Loan quên đâu, nó lần còn ngồi dậy. Nó biết sự thể sẽ xảy ra như thế nào. Mặt Tám Bèo lầm lì dễ sợ, hắn riết hai hàm răng vào nhau. Mày sẽ ốm đầu con à, tao đánh chết chết luôn còn được nữa kia mà. Tao sẽ liên xác mày vào cậu Tiêu cho dội nó ăn. Loan nhìn lên tường, trên đó có treo một bức hình to tướng của Ngô tổng thống. Đôi mắt ông ta đang nhìn vào một khoảng không xa xôi nào đó, nhưng ông không nhìn xuống đây. Tám Bèo giơ chân đạp Loan cứu xuống. Nhìn gì mày? Loan nằm co rút như con tôm, hai tay đưa lên khỏi đầu che chở những cái thoi cái đạp vô ý thức. Loan thấy tủi nhục nhiều hơn là đau đớn. Tám Bèo xốc Loan dậy, ấn nó ngồi xuống một cái ghế. Người Loan rũ ra như một tấm mền rách. Tám Bèo nâng cầm Loan lên, nhìn thẳng vào mặt nó và quát: mày chịu nhận tội chưa? Loan không trả lời. Lúc này nó đang dạt đòn và trở nên lì lợm. Dứt câu nói, Tám Bèo tát như mưa như bốc vào mặt Loan. Loan tối tăm mặt mũi, gục đầu xuống. Tám Bèo túm tóc Loan lôi dậy: tao không có nói nhiều với mày nữa, mày mở mắt ra cho lớn, mày nhìn ra cuối phòng kìa. Ở cuối phòng có một cái thùng tonô to tướng, một cái máy nhỏ có tay quay. Tám Bèo hỏi: mày có biết hai cái đó tên gì hay không hả? Rồi không có chờ Loan trả lời, gã giải thích luôn: cái máy mà có tay quay đó là máy điện, còn cái thùng kia là thùng nước. Mày sẽ được thưởng thức hai món ăn chơi đó trước khi đi sâu vào chi tiết con ạ. Nói xong hắn ta lại móc thuốc ra hút. Hắn ta khoanh tay nhìn Loan, giọng dịu lại: ê, tao thì không muốn đánh đập mày làm gì, bây giờ mày nhất ký thì vẫn còn kịp kia mà. Đánh mày á thì tội cho tao quá và đau đớn cho mày, nhưng mà làm sao được chứ, lệnh trên bắt tao buộc mày phải nhận lời. Tao muốn chúng ta nói chuyện trong thông cảm, tao kẹt. Hắn nhấn mạnh: dĩ nhiên tao phải nghĩ tới tao trước khi mà tao nghĩ tới mày. Tao đâu có để cho tao phải bị kẹt dỗ hoài mày. Hắn hút chưa hết được nửa điếu thuốc thì dập tắt vào góc bàn. Hắn xoa hai tay vào nhau: bây giờ đó, chắc là mày đã suy nghĩ rồi, mày có chịu ký cái gì? Được, bây giờ tới phần tao. Mày đứng dậy đi, lết tới cái ghế thấp bên kia kìa, cầm cái máy quay được cho tao. Loan nhìn chiếc máy, nhìn chiếc ghế có gắn miếng dây da. Trong lúc này, Loan thấy căm thù chị bảy. Tất cả chỉ vì cái đó, cái lý do khốn nạn đó. Trời ơi, Loan muốn văng tục. Bằng một giọng lạnh lùng, Tám Bèo nói: mày còn chần chờ cái gì nữa mà không tới, đừng có bắt tao phải dùng tới võ lực nha. Loan đứng dậy, nó thấy chưa lúc nào nó lại bình tĩnh như lúc này. Nó can phận tới cái ghế, Loan ngồi xuống. Tám Bèo hả hê: mày đã biết nghe lời là tốt rồi, bây giờ thì cởi quần ra cho nó khỏi rách.
mai mốt mày còn có cái mặt để mà lên hỏi Loan nữa kia mà. Loan làm theo như một cái máy, nó cởi quần áo ném vào một xó, tắm mèo lạnh lùng. Ngồi xuống đi. Hắn chậm rãi đi tới bên Loan, hắn cúi xuống cột những sợi dây da vào hai tay Loan, quặt ra phía sau lưng, bó chắc người của Loan vào chiếc ghế. Lần đầu tiên Loan nhìn thấy chiếc máy đó, Loan thấy tủi nhục và nước mắt nó chảy ra. Tám Bèo tủng lật dừng tay. Sao mày hối hận rồi hả? Loan cúi xuống lắc đầu. Người điều tra viên à một tiếng, hắn lại tiếp tục buộc dây. Không khí yên lặng đến ngột thở. Ánh đèn mờ nhạt rọi xuống căn phòng sơn hắt im. Tám Bèo buộc dây xong, hắn lui cui mang hai chiếc dây điện ra. Ở đầu mỗi dây có gắn một cái kẹp bằng sắt như kẹp quần áo, nhưng hai cái kẹp này lại có răng. Tám Bèo cầm hai chiếc kẹp lên bật lách tách như thử lại. Rất sợ. Bỗng nhiên Loan bật khóc, nó tức tưởi. Trời ơi, Loan ngủ cho tôi quá. Loan nhìn thấy hàm răng đưa ở cái kẹp và phát ớn. Loan không biết Tám Bèo sẽ cập vào cái chỗ nào trên thân thể mình. Hắn ta sờ tay vào hai bên tay của Loan, bẹo má Loan, rồi cuối cùng sờ vào đầu vú của Loan. Hắn kẹp hai cái kẹp vào hai bên vú, răng kẹp nghiến vào thịt Loan, đau đi. Loan nhắm mặt, nó nghĩ bụng chẳng cần quay điện nữa, mình cũng chết giấc đến nơi mất rồi. Người Loan bị cột cứng vào ghế gắn liền xuống sàn, nên cho dù đau đớn không cử động được, Loan đành chịu trận. Tám Bèo móc túi quần lấy ra hai sợi dây cao su. Chưa xong đâu con ơi, còn còn hai sợi dây thun này nữa cơ. Hắn chậm rãi cột dây. Loan suýt xa rên nho nhỏ. Ôi da. Tám Bèo cười gằn. Chưa hết đâu con ơi. Nè, nếu mày chịu ký. Sức chịu lực của Loan có giới hạn. Răng kẹt nghiến vào thịt Loan mỗi lúc thêm sâu, làm cho nỗi đau đớn mỗi lúc một gia tăng. Loan bật khóc, nước mắt chảy dài xuống má. Tám Bèo cắm dây điện vào phi của Loan ở góc tường. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế khác gần đó, tay cầm cái tay quay. Hắn hỏi một lần cháu. Sao? Mày chịu chứ? Loan không trả lời được, nó ngạc ngạc, tấm tức khóc. Khuôn mặt Tám Bèo mờ nhạt với ánh đèn. Khuôn mặt đó lúc này trông càng trở nên đanh áp. Hắn nhếch mép cười. Loan chỉ còn cảm thấy căm thù và uất hận. Dây thun co giật lại. Loan nhìn xuống hai đầu gối mình phồng to và hạt như tiếp bầm lại. Lúc này Loan không còn muốn khai cái gì nữa hết. Nó nghĩ rằng sắp chết đến nơi rồi, thịt sắp sửa bị đứt ra khỏi thân thể. Loan bật khóc lớn. Tám Bèo vẫn tủm tỉm cười. Hắn như giễu cợt với sự đau đớn của Loan. Sao mày chịu chứ? Nếu mày chịu hết nổi rồi á thì lên tiếng đi nha. Mày lì với tao không có được đâu. Sự căm thù gia tăng. Loan bất kể cái sự đau đớn, nó như một con chó bị đánh đau đớn và bị dồn vào sát trên tường. Nó hét lên. Cái đồ khốn nạn, mày giết tao đi. Tám Bèo thì không nổi nó, và hắn thì bình thản thật lạ kỳ. Hắn nhếch mép cười, rút bao thuốc lá ra. Bàn tay trái đập vào cổ tay cầm bao thuốc. Điếu thuốc bắn ra khỏi bao, nhảy vọt vào miệng Tám Bèo một cách rất điềm ngạc. Hắn lại tiếp tục tung quẹt lên. Khi rơi xuống, quay nhìn cầm sẵn trong tay hắn xòe lửa. Hắn khung tay che gió, khuôn mặt hắn bóng nhảy mồ hôi với ánh lửa bập bùng cháy. Hắn bình tĩnh nhét bao quẹt và bao thuốc lá vào túi áo, ngửa mặt nhả khói lên trần nhà. Hắn xem đồng hồ, gần 12 giờ đêm rồi, làm cái công việc này riết rồi mang thù mang oán chắc mẹ luôn à. Mày cứ chửi tao đi, tao nghe đây. Loan biết giả tâm của tám bên, hắn muốn kéo dài những phút đau đớn của phạm nhân. Cầm đầu của Loan, nhưng mà lúc này hình như dịu lại. Loan chỉ còn thấy hai đầu vú của mình tê dại. Hình như cái chỗ thịt đó đã chết hẳn rồi. Cơn nhức nhối lúc này phân tán đi khắp lòng ngực. Tám bèo tặng hắn. Tao thì muốn nói chuyện thông cảm với mày. Tao làm việc vì lệnh trên thôi. Tao đã trình bày với mày như vậy. Mày không hiểu tao gì hết trơn á. Loan gục mặt. Loan không còn đủ sức để đối đáp. Cơn đau đớn khi tăng khi giảm. Loan có cảm tưởng máu mình đang bị rút ra khỏi cơ thể. Dần dần cho tới khi người của nó khô lạnh như một cái xác ướp. Trong lúc này, hơn bao giờ hết, Loan mong là tám bèo quay điện để chụp được một cực hình cuối cùng rồi muốn ra sao thì ra. Tay của Loan ù đi và tiếng nói của tám bèo nghe phào phào. Thời gian lúc này như đứng lại. Tám bèo dục tắt mẫu thuốc, hắn lạnh lùng đặt tay lên cần quay lại nhé. Hắn phải thầm khen, chưa thấy thằng nào lì lợm như thằng này. Có lẽ nó bị oan uổng thật. Nếu là thằng ăn cắp ăn trộm chuyên nghiệp, nó sẽ không sợ bị đi tù. Nó sẽ nhận tất cả mọi tội lỗi mà ban điều tra gán lên để mà tránh đòn. Nhưng mà cái thằng này thì nó lại cam chịu. Nó giữ gìn cái gì chứ? Hồi chiều, Tám Bèo đã được đồng nghiệp tra tấn Loan lần đầu cho hay. Tối nay Tám Bèo sẽ gặp một đối thủ. Một đối thủ tuy bé nhỏ nhưng mà thừa lì lợm. Tám Bèo đã méo tay người bạn. Nè, tao cá với mày, tao sẽ bắt nó nhận tội. Thằng nào liền tới đâu của tay tao thì cũng chịu phép hết trơn. Mày bắt nó ký vào tờ khai được chứ? Ừ, nhất định nộp trong buổi tối này mà thôi. Được, nếu mà thành công, tao sẽ bao mày một chầu nhậu lúc 12 giờ đêm nha. Giờ hẹn đã gần hết, mà thằng bé vẫn cắn răng chịu đựng. Tám Bèo muốn giải quyết cho xong. Hắn nhẹ nhẹ quay cầm điện. Người Loan nảy lên bần bật. Tám Bèo quay một lúc một mạnh hơn, Loan hét lên một tiếng nhổ người dậy. Nhưng chiếc dây da đã ghìm chặt thân thể của Loan xuống. Tám Bèo ngừng tay. Người Loan rũ ra, nó gục đầu xuống ngực như kẻ chết rồi. Tám Bèo đứng dậy tới nâng mặt của Loan lên. Hắn lẩm bẩm. Xỉu rồi. Gã quay sang bên cạnh, nhấc xô nước lên, hất vào mặt Loan. Loan rùng mình, tỉnh dậy. Loan lắc đầu. Sao anh không giết chết tôi đi? Tám Bèo tới tháo hai cái kẹp khỏi vú của Loan. Lần này hắn giận dữ thật sự. Mày ngồi nghỉ ra đi, còn nữa đó, chưa có hết đâu. Tám Bèo nghĩ bụng cần phải tra tấn cái thằng này, cho nó liệt đi, rồi bắt nó ký. Không thể dùng nhân nghĩa với nó được. Sau khi mở trói, Tám Bèo quát mắt nhìn Loan. Mày leo vô cái thùng nước kia cho tao. Loan đã bắt đầu ớn cái trò tra tấn tàn khốc của Tám Bèo. Nó thấy rằng không thể nào gan lì với Tám Bèo được nữa. Nó nghĩ đến chị Bảy, đến mối thù phải trả. Nếu mà chết vì chết thật, không, Loan phải sống để nhìn mặt kẻ thù, để trả cái món nợ quá đắt này. Loan nhìn Tám Bèo bằng con mắt thiểu não. Vâng, tôi xin ký. Tám Bèo mừng thầm trong bụng. Hắn nghĩ rằng trận đòn điện vừa qua đã làm cho Loan ớn. Hắn muốn đùa giỡn thêm một lần nữa. Hắn cười gằn, lắc đầu. đâu có dễ dàng vậy mày. Loan, xuống nữa, tôi xin hứa, tôi sẽ ký liền với thầy. Tấm bèo vẫn lắc đầu, hắn dí dí quả đấm vào mặt Loan. Rồi giờ đó, tao hết tin mày rồi. Hồi nãy tao nói chuyện đàng hoàng tử tế với mày, nhưng lúc này thì hết rồi, mày đã làm cho tao nổi nóng. Tấm bèo cười khà khà. Khó lắm con ơi, tao đâu có quên mày vừa mới chơi tao. Loan càng nhướng nhừ. Lúc nãy tôi đau quá nên học phải giữ lời. Vậy à? Nhưng mà mày làm cách nào cho tao bất giận chứ? Dạ, cho tôi xin lỗi không? Được đó, nhưng như vậy đâu có đủ. Loan đã rất tâm sẵn nên không còn thấy mình hèn hạ nữa, không xấu hổ về hành động của mình nữa. Dạ, ông bắt con làm gì con cũng làm hết ạ. Tám bèo cười khà khà. Thầy không ấy. Dạ, dạ thiệt. Tám bèo tao bắt mày kêu tao mặt ba, mày chịu không? Dạ, dạ chịu. Tám bèo nhìn Loan bằng một cái nhìn thật đều. Nè, mày quỳ xuống, bỏ tới gần tao. Loan lẳng lặng quỳ xuống làm theo lệnh của tám bèo. Nó cố nuốt phẫn uất, nuốt căm giận. Một ý nghĩ, nó phải sống, vang lên trong đầu của Loan. Tới trước mặt của tám bèo, Loan ngước lên trở lại. Tám bèo ngồi vắt vẻo, nhìn xuống. Sao, mày thích cãi lời tao? Mày nhục chưa? Loan im lặng, tám bèo quát lên. Trả lời! Dạ, dạ nhục. À, mày với con chó, đứa nào hơn hả? Dạ, con chó. Bản tính của tám bèo thì vốn là đa nghi. Sự thay đổi thái độ đột ngột của Loan không khỏi gây cho tám bèo sự nghi ngờ. Nhưng hắn ta không cần. Miễn sao Loan trực ký vào biên bản là đủ rồi. Tám bèo muốn hành hạ Loan thêm một chặng nữa cho thỏa lòng. Nè, mày cúi mặt xuống thấp. Thấp nữa. À, được rồi đó. Loan làm theo như cái máy. Tám bèo lại móc thuốc ra hút. Sau khi thở ra một hơi khói, tám bèo thản nhiên ra lệnh. Mày liếm dạy tao cho bóng coi. Loan không ngờ gã này lại quái ác đến thế. Loan ngần ngừ. Tám bèo vẫn bình thản. Nè, liếm đi con. Không liếm bố mày đập vỡ mặt ra bây giờ. Sự căm hờn dâng lên nghẹn ở cổ của Loan. Niềm căm hờn đó làm Loan càng trở nên nhịn nhục. Nó thè lưỡi ra, liếm vào mũi dậy không đắn đo. Mày còn gì nữa không? Mày còn gì nữa không? Mày sai tao đi ăn cướp đi. Tao sẽ ăn. Ngày này cho tao sống. Tao phải sống. Sống để nhìn mặt kẻ thù. Mỗi lần lưỡi của Loan liếm vào mũi dậy thì sự căm hận như trút xuống, rồi như vơi đi, như cạn hẳn nước mắt. Loan thấy mình bình thản một cách lạ lùng, bình thản đến độ Loan không ngờ nổi. Và Loan lớn lên trong niềm sợ hãi đó, sự hèn hạ như một lớp vỏ bao bọc lấy niềm hiu dũng trong tâm hồn Loan. Tám bèo cười rung cả người. Hắn đổi chân, đôi mắt hắn luôn luôn theo dõi hành động của Loan. Khá lắm, con liếm dày khá lắm. Nè, thôi đủ rồi. Loan ngừng liếm, ngẩng mặt lên. Gương mặt nó bình thản một cách lạ kỳ. Tám bèo ngạc nhiên đến gần phải hỏi. Sao lúc này mày hèn quá vậy? Dạ, tại con sợ.
con sợ ông nội của bố.